Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tù Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc về hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Tiểu đệ tử dừng chơi trò chơi điện tử và dựng những thói quen tốt. Bài viết của Lê Tịnh Liên, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Úc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 10 năm 2015. Tôi năm nay 10 tuổi. Khi bắt đầu học mẫu giáo ở Trung Quốc, tôi khỏe mạnh đến nỗi mẹ và bà ngoại thường lấy tôi làm ví dụ khi nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với phụ huynh của những bạn khác. Sau khi các bậc phụ huynh thấy tôi không bao giờ ốm mà luôn tràn đầy năng lượng, họ đã bị thuyết phục. Đại Pháp thật sự đã giúp tôi khỏe mạnh. Tôi nghe bản thu âm các bài giảng của sư phụ và xem video các bài giảng của sư phụ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi bắt đầu đọc truyện Pháp Luân lúc 6 tuổi, mỗi ngày nửa giờ đồng hồ. Bất cứ khi nào tôi gặp phải chữ mà mình không biết, mẹ tôi sẽ viết chữ vào một cuốn sổ và bảo tôi lặp lại thường xuyên. Việc này rất có hiệu quả. Mẹ tôi bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã dừng học Pháp, nhưng bố và bà ngoại đã giúp tôi quay lại học Pháp. Bố tôi cũng đọc cho tôi nghe các tập thơ Hồng Ngâm 2 và Hồng Ngâm 3. 1. Nghiện trò chơi điện tử. Sau khi mẹ tôi được thả, gia đình tôi chuyển đến Úc. Gia đình tôi học Pháp cùng nhau. Chúng tôi quyết định để một người đọc đến khi người đó đọc sai, sau đó thì người kế tiếp sẽ đọc. Tuy nhiên, tôi được phép đọc sai 3 lỗi. Tôi rất nghiêm túc và muốn trở thành người có thể đọc được nhiều nhất. Mỗi sáng, tôi cũng luyện công nửa giờ đồng hồ trước khi đến trường và luyện lại trước khi đi ngủ. Sau khi chúng tôi ở Úc được 6 tháng, tôi bắt đầu chơi trò chơi điện tử và bị nghiện. Tôi thích các nhân vật hoạt hình trong trò chơi. Tôi có thể thấy vậy mình lo lắng về việc tôi chơi trò chơi điện tử. Bà đã đọc pháp của sư phụ cho tôi nghe. Sư phụ giảng, đệ tử, vấn đề tiểu đệ tử chơi trò chơi điện tử. Sư phụ, những trò chơi điện tử quá hại người rồi. Chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta. Đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với hủy hoại nhân loại. Những người bán trò chơi điện tử vì để quảng bá chúng vẫn không ngừng tán dương, đổi mới đa dạng, chính là đưa ra, thúc đẩy rất mạnh như thế. Người ta tạo thành tội nghiệp rất lớn thì làm sao đây? Đó là làm bại hoại nhân loại. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Đoạn pháp này giúp tôi hiểu được tác động xấu của việc chơi điện tử. Tuy nhiên, tôi đã không có đủ quyết tâm để gỡ bỏ các trò chơi, vì vậy mẹ tôi đã gỡ bỏ chúng. Tuy nhiên, tôi lại bí mật cài đặt lại. 2. Lựa bị trừng phạt đã giúp tôi chú ý đến những hành vi sai trái. Một buổi sáng, tôi thức dậy, mắt bị ngứa và tôi không thể ngừng gãi. Hai mắt sưng lên và tôi hầu như không mở mắt được. Tôi tiếp tục gãi cho đến khi da bị chảy máu. Trước khi đi ngủ, mẹ tôi hỏi xem tôi đã xem thứ gì mà tôi không nên xem không. Tôi không biết nói gì và sau đó bà bảo tôi rằng bà biết tôi lại bắt đầu chơi trò chơi điện tử. Tôi cảm thấy buồn và biết mình không bao giờ nên chơi những trò chơi đó. Tôi cũng thích vẽ hình các nhân vật trong trò chơi và tôi biết mình cũng phải dừng điều đó lại. Mẹ tôi nói, những gì con đang chơi là không tốt, nó sẽ gây hại cho mọi người. Đối với một tiểu đệ tử, chơi trò chơi điện tử sẽ gây tác động xấu cho con và ngăn con tinh tấn tu luyện. Điều này sẽ ngăn cản con theo sư phụ trở về nhà. Con cần kiên quyết chấm dứt những hoạt động như vậy. Mẹ nói với tôi rằng tôi có thể xin sư phụ giúp hồi phục lại nếu tôi quyết định bỏ chơi trò chơi điện tử. Tôi đã thật sự nghiện những trò chơi đó và cảm thấy buồn khi phải từ bỏ chúng. Sáng hôm sau, mắt của tôi không còn sưng nữa. Tôi cảm thấy những trò chơi điện tử cũng giống như phụ thể. Nếu người ta không loại bỏ chúng, thì người bị phụ thể sẽ tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Sau đó, chúng sẽ ngày một lớn và sẽ kiểm soát người ta ngày một nhiều hơn. Chúng biết khi chúng ta quyết định buông bỏ chúng, chúng không muốn bị diệt. Vì vậy, chúng sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để ngăn cản mọi người tiêu diệt chúng. Tôi cảm thấy buồn khi phải quyết định dừng chơi trò chơi điện tử, nhưng tôi biết phải làm như vậy. Tôi cần kiên định, có ý chí và tuân theo quyết định của mình. Tôi đã nhanh chóng gỡ bỏ các trò chơi. Sau đó, tôi lại bị côn trùng đốt. Trên bàn tay và cánh tay, có nhiều vết cắn xương phồng lên. Tôi không chơi trò chơi điện tử, nhưng tôi vẫn vẽ các nhân vật ở trong những trò chơi đó. Sau đó, tôi biết rằng mình cũng phải dừng vẽ những thứ đó. Côn trùng không đốt tôi nữa. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã giúp con loại bỏ chấp trước vào các trò chơi điện tử. 3. Mất tập trung ngăn cản tinh tấn học pháp. Sau khi chúng tôi chuyển đến Úc, tôi bắt đầu buông lơi việc học pháp và luyện công. Tôi dễ bị phân tâm vào những thứ khác. Trong tâm, tôi hiểu rằng mình cần nghe lời sư phụ và tinh tấn hơn. Tuy nhiên, tôi đã mất kiểm soát bản thân và ra ngoài chơi. Mẹ tôi rất lo lắng và bà đã mắng tôi. Tôi không thích bị mắng. Việc đó khiến tôi tức giận, vậy nên tôi đã hét lại. Tôi hối hận vì đã không thể giữ vững tâm tính. Tuy nhiên, tôi không muốn nhượng bộ, vậy nên đã cãi lại mẹ. Sau một thời gian, mẹ tôi đã xin lỗi tôi. Mẹ không nên mắng con và cũng không nên xem bản thân cao hơn con mình. Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con, nhưng mẹ cần phải chú ý đến ngữ điệu của mình. Mẹ cần phải thiện. Ngay khi chúng tôi nhận ra được lỗi của mình và bình tĩnh lại, chúng tôi đã nói chuyện về việc sắp xếp thời gian hợp lý hơn để học pháp. Chúng tôi quyết định khôi phục lại việc chép pháp hàng ngày. Sau khi từ trường về nhà, tôi đã chép một trang sách chuyển pháp luân. Sau sinh nhật lần thứ 10 của mình, tôi cũng đã chép một trang chuyển pháp luân bằng tiếng Anh mỗi ngày. Trước khi đi ngủ, mẹ tôi đọc cho tôi nghe các câu chuyện tu luyện. Tôi thích những câu chuyện cổ tích về tiểu bảo. Mỗi lần khi đọc, tôi lại hướng nội. Một trong những câu chuyện cổ tích có tên là Vườn Thói Quen Tốt. Ý nghĩa của câu chuyện là những thói quen tốt mà chúng ta hình thành sẽ lớn thành một cây cao chót vót. Khi những thói quen tốt liên tục được củng cố, thân cây sẽ biến thành vàng và gốc cây sẽ được kết nối tới một viên ngọc rất lớn, rất đẹp. Và đây là kết quả từ những thói quen tốt mà chúng ta hình thành. Những thói quen tốt bao gồm giúp đỡ người khác, độc lập và không la hét. Tôi sẽ nhắc bản thân làm tốt hơn đối với ba thói quen này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, luyện tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đệ Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.